Tôi không biết ở đây có ai tu Bồ Tát nghịch hạnh hay không, nhưng mà tôi nghĩ làm Bồ Tát nghịch hạnh khó hơn thuận hạnh nha. Tại sao? Điều thứ nhất là người ta có gan làm cái việc nghịch hạnh, tức là họ chịu quả báo của sự nghịch hạnh. Các vị nên nhớ vậy. Không hề có một cái nhìn hằng học nào không bị quả báo, không hề có một câu nói làm tổn thương ai không bị quả báo cả. Thế mà người ta có gan người ta làm, tức là người ta tu nghịch hạnh Bồ Tát, người ta nhận quả báo xấu về người ta. Cho nên thưa các vị, nếu trong chúng mà các vị gặp những người rất là khó chịu vậy thì mình phải rất là hoan hỷ, mình phải tu à. Tại vì người ta đã làm những vị Bồ Tát nghịch hạnh đối với mình. Cho nên điều này không phải mình cưỡng lý nói để cho các vị chịu đựng đâu, mà điều này nó rất là thật. Muốn làm được Đề Bà Đạt Đa phải tu hà sa công đức lành mới có thể làm một vị nghịch hạnh phá Đức Thế Tôn. Cũng thế, từ điều này thưa các vị, ta hãy nhìn lại gương người xưa để biết là một giọt nước rất là quý, một sự khó chịu một thầy một cô trong Già Lam cũng quý nữa. Và có như vậy thì mình mới tu được, mình mới nâng đời sống tâm linh của mình càng ngày càng cao lên. Bằng không như vậy thì thưa các vị, mình càng ngày tâm Bồ Đề mình càng lui sụp. Mới ở tu thì còn thích, ở lâu thấy chán, chùa nào mình cũng chán cả. Thế thì mình có nước, mình có nước đi về cảnh giới chư thiên tu thôi à. Chứ cảnh giới trần gian này đâu cũng thế cả. Và có một câu trong A Hà mình dẫn ra đây để cống hiến các vị. Chư Phật xuất ư nhân gian, trong Tăng Nhất A Hàm, quý vị ghi câu này nha, câu này rất hay. Sao mà mai mình còn nhớ được câu này đây? À, câu này rất là hay. Chư Phật xuất ư nhân gian, chung bất tại thiên thượng thành đạo giả, tức là các Đức Thế Tôn đều có mặt trong cuộc đời này, sinh ra trong cuộc đời này, thành đạo trong cuộc đời này. Không hề có một vị Phật nào thành đạo trên thiên cung cả. Chư Phật xuất ư nhân gian, chung bất tại thiên thượng thành đạo giả. Và khi các vị học thuộc lòng được câu này thì mình có thể chịu đựng được mọi khó khăn trong hoàn cảnh xã hội này. Và hứa rằng nơi nào mình ở cũng được cả, nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh để mình tu cả. Đó là mình chia sẻ cùng các vị cái câu hưng chí mở lòng, nhìn vật thượng lưu đừng trôi thoái thường. Giờ chúng ta đi vào câu thứ hai thử. Phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đặc chi hoài, cử thố kháng tha thượng lưu, mạc thiện tùy ư dung bỉ, kim sinh tiện năng quyết đoán, quyết đoạn đó, tưởng liệu bất do biệt nhân. Tiền tu hả? Dạ tiền tu, xin lỗi nghe. Hay quá ha. Dạ. Chứng tỏ là quý vị học thuộc giỏi lắm rồi. Phải cẩn thận chứ thôi, bữa nay học trò giỏi quá chừng nào mình giết chặt không được đâu. Cái câu này chúng ta có 3 phần để đi vô. Điều thứ nhất là hãy làm chủ cuộc đời mình. Thứ hai là những tiêu cực và tích cực của người có cá tánh. Thứ ba, người thông minh biết sống giữa nhân gian. Thông thường người mà có cá tính rất là mạnh, họ sống giữa cuộc đời họ rất là kiên cường, họ ngẩng cao đầu, họ không biết sợ ai. Và ở cái câu này nó mang cái nội hàm là trao cho chúng ta cái phẩm chất của một con người có cá tính quyết định về đời sống mình như vậy. Ở trong đạo Phật thì cái năng lực của niềm tin tự hữu rất là quan trọng. Mình có khả năng tin rằng chính mình nắm trong tay vận mệnh của mình, đó là cái giáo lý đạo Phật trao cho mình. Người tu phải biết quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân. Đó là câu kinh trong Pháp Cú dạy. Đành rằng có niềm tin nơi Phật, Pháp, Tăng, thế nhưng mà cái vấn đề quyết định về vận mệnh của mình, giải thoát của đời sống chính mình là mình phải nắm trong tay, chứ không phải là ai nắm cả. Cho nên kim sinh tiện năng quyết đoán. Và mình phải hứa với lòng là ngay trong đời này, ngay trong một kiếp sống này, mình phải nắm vận mệnh của mình trong tay để giải quyết cho xong cái việc tử sinh. Đừng có để cho nó nổi chìm lang thang qua nhiều kiếp nữa. Tưởng liệu bất do biệt nhân, tức là mọi cái sắp xếp từ cuộc sống đời thường, ăn ở tu học, cho tới giải thoát, niết bàn, an lạc, hạnh phúc cũng trong bàn tay mình, mà không do ai giúp mình cả. Không có vị thánh thần nào, không có Đức Thế Tôn nào thể giúp ta giải trừ được phiền não khổ đau của chính ta cả, mà phải chính bàn tay của ta làm cho ta mà thôi. Và làm chủ cuộc đời mình, thưa đại chúng, là đầu tiên ta hãy biết, ta hãy biết làm chủ ngay chính bản thân ta cái đã. Có những cái nhu cầu, những cái yêu sách về đời sống bên ngoài, mình làm chủ có nghĩa là mình sống đời sống khiêm tốn, thiểu dục, tri túc. Đó là ngay chính tự thân của người tu. Và chưa cần nhiều, chỉ cần các vị sống một đời sống thiểu dục, tri túc, biết bằng lòng ở đời sống chính mình, không có đua đòi, chạy vại, thế là người đó đã thành một người đức hạnh trong chốn già lam rồi. Chưa hề có một bậc thầy nào nổi tiếng đức hạnh mà không phải là người thiểu dục tri túc cả. Cái thứ hai là làm chủ được những cái cảm xúc bất thường, tâm thức nó nổi chìm lớn rồng của chính mình, gọi là lên xuống bất thường của chính mình. Mình làm chủ được điều này, thưa, là mình đỡ làm khổ cho người xung quanh lắm. Những cái lúc mình bực bội nè, thịnh nộ, giận hờn nè, bực tức trong tâm thức, mình muốn vung vãi điều đó vào người, biết dừng lại được, người đó rất là khá. Trong Pháp Cú có một câu là mình không nhớ cái nguyên nhân, nhưng mà đại khái là cái cơn giận đang khởi lên trong tâm thức, chỉ có người trí mới có thể dừng lại được, còn đa phần chỉ là những người cầm cương thường thôi. Tức là giận nó đến, mình để cho lòng mình nó tràn cái giận, buồn đến để cho lòng mình chìm ngập trong nỗi buồn. Phải là người đệ tử Đức Như Lai mới có khả năng điều tiết được, dừng lại được những cái buồn, những cái giận của tâm thức đang sinh khởi. Và làm chủ ở mức độ thứ hai này, thưa các vị, là các vị nhận diện được buồn, được giận, được sầu khổ bất an, và biết dừng lại được, đừng có vung vãi vào người. Đó gọi là làm chủ cuộc đời mình. Và cái làm chủ cuối cùng là, thưa, mình phải lợi dụng mọi cái điều kiện của đời sống, lái cuộc đời mình càng ngày càng lên cao, và hứa với lòng rằng liễu quyết xong cái chuyện tử sinh, chấm dứt nó ngay trong hiện đời này. Làm thế nào là cứ mỗi một ngày sống trong đạo, tâm của mình càng ngày càng sáng hơn, cái bước đường thành đạt, an lạc, giải thoát càng ngày càng gần hơn. Đó là người khéo làm chủ cuộc đời mình, lái cuộc đời mình theo cái hướng tích cực và lên cao. Cái điều thứ hai mình xin chia sẻ là những tiêu cực và tích cực của người có cái cá tính mạnh. Cá tính mạnh là gì? Cái ý chí, cái năng lực họ rất là mạnh. Cái điều tích cực đó là người này nếu mà họ có một cái điều kiện tốt lành, thầy lành bạn tốt, và cái nền tảng của tâm từ bi bên trong họ rất là mạnh, rất là đầy, thế thì họ lái cuộc đời họ lên cái hướng tích cực rất là dễ. Thế nhưng cái cá tính mạnh nó dễ đưa đến cái tình trạng tiêu cực, đó là con người này rất là cố chấp. Những cái gì họ nghĩ là đúng, những cái gì họ thấy là phải đối với chính họ, thì có khi họ không có khả năng mở rộng lòng để tiếp nhận những cái ý kiến của người khác. Cho nên cái mặt tiêu cực của nó là người này dễ trở thành độc tài. Mặt tích cực của nó thì người này dễ thành công. Cho nên ta nên lưu ý là cái mặt tích cực của nó lớn bao nhiêu thì cái mặt tiêu cực của nó cũng có khả năng lớn bao nhiêu. Và tôi để ý dường như các vị giáo chủ khai tông lập phái họ đều là những người có cá tính rất là mạnh, và kèm theo đó một cái bóng của cá tính mạnh đó là họ rất độc tài. Ông cụ nào cũng vậy hết. Và những người đó thường có cá tính rất là mạnh, họ mới làm được việc. Cho nên các vị lưu ý là ta làm chủ cuộc đời mình, ta nắm vận mệnh mình trong tay, có nghĩa là phải có cá tính rất là mạnh, có ý chí rất là kiên cường. Nhưng mà mình nên nhận biết được trong cái sự kiên cường ấy nó có hai mặt cần phải nhận diện cho rõ. Cái độc tài nó cũng dễ đưa đến thành công nếu con người đó là một người thông minh là một, từ bi là hai. Thế nhưng mà cái cá tính mạnh mà không có thông minh là một, không có từ bi là hai thì người đó cũng dễ trở thành Hitler lắm, cũng dễ trở thành Mao Trạch Đông lắm.
Lần đầu tiên mình cũng không có hiểu, mình thao nói mình nhớ lại, mình có một người bạn, anh nó vui lắm. Anh ơi, Hitler không có hay bằng Việt Nam mình mà phùng hay. Anh vừa hít mà vừa lẽ đi dễ, nhưng mà phùng miệng mà há, vừa phùng mà vừa há mà được quá. Hitler có gì đâu quan trọng. Đầu tiên anh nói là Hitler thua bà Phùng Há Việt Nam. Mình nói ủa, bà Phùng Há có gì đâu mà thầy nói vậy. Hồng, Phùng Há hay hơn chứ thầy. Thầy thử thầy vừa hít vừa le thì được, mà thầy Phùng Há thì không được đâu. Phùng thì không há được, mà há thì không có phùng vang được. Thế mà bà vừa phùng vừa há. Cái anh bạn đó là mình rất là phục ảnh. Đánh đi tuyên quý, mình kể chuyện cho vui. Thế nhưng mà sau 75 anh không đi học tập, anh giả điên, anh đi lang lang, anh làm khờ khờ, chịu thua, bắt anh đi học tập cũng được. Và mình đến mình chơi với anh là anh hát cho mình nghe nguyên buổi tối, tất cả những bài hát anh thuộc. Và anh hát rất là hay, anh ôm đàn anh hát mình nghe, mình phục lăng. Giọng hát trầm ấm vang, và cái năng lực hát của ảnh thì mình nghĩ chắc không ai bằng được. Vừa hát hay, vừa hát nhiều, vừa hát vừa thuộc nhiều bài. Hát nguyên buổi tối là tha hồ nó còn nghe thôi. Và tội là ảnh mất rồi, ảnh mới gì chết cách nay một năm thì phải. Lên làm trụ trì ở cái chùa nào ở Sài Gòn đó rồi sao rồi không biết, bệnh gì ra đi. Chắc lớn hơn mình chừng 1-2 tuổi vậy thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ về cái phần cuối, tức là người thông minh là biết sống giữa nhân gian. Đó là cái người biết nhận diện về cái cá tính của mình, cái gì là tích cực, cái gì là tiêu cực trong tự thân. Người đó đòi hỏi phải có cá tính rất là mạnh, tức là có cái ý chí rất là kiên cường, tự quyết về cuộc đời mình. Thấy việc gì cần phải làm, việc đó mà nếu nó mang đến lợi ích, niềm vui và nó có khả năng thăng tiến đời sống tâm linh thì dù cho núi có cản phía trước người đó cũng đi ngang qua được. Đó là cái cá tính đối với tự thân nó thành đạt. Thế nhưng mà con người đó không được quyền độc tài, không được cố chấp, biết tiếp nhận ý kiến của người kia, biết làm giàu đời sống và biết nuôi dưỡng người chung quanh, tiếp nhận ý kiến người chung quanh, sử dụng được cái nguồn tuệ giác chung của đại chúng, thì người đó là người lãnh đạo rất là tuyệt vời. Một là làm vị trụ trì cũng rất là tuyệt vời, vừa quyết đoán được công việc của già lam, xây dựng được tổ chức, mà cũng vừa sử dụng được cái nguồn trí tuệ của cả một tập thể đại chúng, không có đến đổi trở thành người độc tài quyết đoán. Nó rất là khó. Và người thông minh biết sống giữa nhân gian như con người mà mình vừa nói, thưa đại chúng, đó là một cái hạt trân châu ở trong đạo Phật. Tự nuôi dưỡng làm cho đời sống mình thăng hoa, và nuôi dưỡng được bao người chung quanh, và làm cho Phật Pháp vươn vai, sống hùng, sống mạnh được giữa nhân gian. Và thưa các vị, Phật giáo đang rất là cần những con người như vậy. các thầy cô là những người còn trẻ hãy tôi luyện đời sống mình để có thể đóng góp được cho đạo. Đó là hai điều mình chia sẻ hôm nay, và chắc là bài học này chúng ta sẽ để dành kỳ học tới. Còn hai điều nữa chúng ta sẽ để dành trong kỳ học tới. Thưa, làm Phật sự nó cũng có vô vàn điều khó khăn chứ không có giản dị. Ví dụ như mình muốn đóng góp cho đạo cũng không phải dễ dàng. Rồi mình muốn cống hiến năng lực giảng dạy tu học của mình cho Phật tử nó cũng không có dễ dàng. Nó có những cái duyên, có khi nó thuận, có những cái duyên nó rất là nghịch. Và đôi khi mình phải mời gọi cái năng lực, cái ý chí rất là mạnh mới có thể làm được việc. Rồi nhờ cái năng lực của thập phương tam bảo gia hộ nữa. Những bậc thầy trong quá khứ có khi các ngài bằng tất cả tấm lòng các ngài làm đạo mà nó bị rất là nhiều cái trở ngại chứ không dễ. Mình hôm nay cũng vậy. Các vị nhìn thử ví dụ như Ôn, cái niềm mơ ước của Ôn về vấn đề xây dựng một cái già lam cũng đâu có phải dễ dàng gì để có được cái chùa. Nó bất an bao nhiêu năm nay. Đó là chuyện thứ nhất mình có thể học được đối với các bậc thầy gần mình, và phải nuôi dưỡng cái ý chí rất là mạnh và rất là bền bỉ mới có thể làm được Phật sự. Rồi tự bản thân của chúng ta, thưa các vị, mình nuôi dưỡng được cái ý tu của mình để cho cái ngày cuối của cuộc đời nó giống như ngày đầu, đó không phải là chuyện dễ dàng. Đòi hỏi mình phải nuôi dưỡng từng ngày, làm cái tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày nó phải trưởng thành thêm. Dù có muôn vạn điều khó khăn đến với mình, mình cũng không để cho tâm mình nó lui sụp. Tu có nghĩa là làm thế nào ngày đầu tiên đến với đạo cũng như ngày cuối cùng bước vô hòm, tâm nó luôn không đổi thay. Thì đó là cái duyên lành rất là lớn mà không phải người nào cũng làm được. Cho mình hỏi thăm là lâu nay quý thầy cô học chữ Hán tới đâu rồi? Người già thôi tha cho, mà người trẻ thì phải cố gắng thôi chứ đừng để ngày đoạn tháng qua, rất là uổng. Cái cơ hội học thưa nó mở ra rất là rộng. Mình cũng có một cái tội là khuyến khích bao nhiêu người học nhưng mà mình thì lại lười biếng học. Mình nghĩ bây giờ học thì cũng không có thêm được gì, nó dừng ngang đây rồi, già rồi, trí nhớ nó ra đi rồi chứ nó không có thể gia nhập thêm. Và mong rằng quý thầy cô nuôi dưỡng đời sống mình bằng cái học, nuôi dưỡng đời sống mình bằng cái sự tu. Hai cái này nó có mặt và quý vị đóng góp được cho đạo rất là lớn trong tương lai. Thôi giờ dừng ở đây, xin mời các vị đứng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thân đều trọn thành Phật đạo. Nó có ba điều trong cái câu này, chúng ta đi vào chia sẻ. Điều thứ nhất là hưng chí nè. Điều thứ hai là mở lòng. Và điều thứ ba là đừng thả trôi. Mình đi vào phần đầu. Lâu lâu mình nên nhìn lại mình coi là hồi sơ tâm mình phát tâm như thế nào. Có khi lâu nó nguội đó. Hãy nhìn lại buổi sơ tâm. Hồi mình mới phát tâm thành mình tu, mình tưởng chừng như là trong 3 năm thôi là thành tựu được đạo nghiệp. Thế nhưng mà qua 3 năm cái nó nguội mất tiêu. Cho nên thưa đại chúng là cái buổi sơ tâm ai cũng vậy, nó bừng bừng, tâm bồ đề nó bừng bừng. Không có lợi, không có danh, không có những cái thứ gì thể dính vào mình được cả. Và mình đi ngang qua những phiền não nó rất là nhẹ. Không có nói ai chi xa, bản thân tôi mà mới phát tâm xuất gia tu á, thú thật với các vị là một đêm ngủ rất là ít. Và lúc đó mình thực tập quay nghi rất là nghiêm ạ. Nằm mấy huynh đệ rồi đó, sống nghèo lắm. Thầy ổng thu nhận người xuất gia chừng mười mấy huynh đệ. Tối cái bộ ngựa vậy, tức là cái bộ phản đó, quý vị biết những bộ ngựa ở nhà quê ha. Và nằm sắp lớp như cá mòi, nằm cách nhau bao nhiêu đi chứ mấy. Mình để ý coi, 1, 2, 3, 4, mình nằm giữa ha, 5, mình nằm mình để ý coi. Mình nằm mình nghiêng tay phải đàng hoàng, y như tư thế kiết tường Đức Phật dạy. Ngủ giấc thức dậy mở mắt nhìn cả mấy ông kia coi có giống mình không. Và toàn là tuổi trẻ như nhau cho nên rất là phấn chí, ai cũng tâm bồ đề nó rất là dũng liệt. Cho nên mình ngủ giấc rồi mở mắt nhìn thấy, ủa sao mấy anh chàng này cũng ngủ y như mình ha, cũng không hề lăn lộn nằm bất động như thế. Rất là hay. Tới bây giờ già cái nằm ngủ lăn qua lăn lại, tới lăn lùi. Chứ không có giống hồi xưa mới tu thì thưa các vị là đọc trong Hoài Nghi dạy sao là làm y vậy à. Không có hề sai chạy, đến giấc ngủ cũng phải ngủ thế nào cho nó thật là nghiêm túc. Đó là cái điều tự thân mình thấy. Cho nên thưa đại chúng là ta hãy nhìn lại cái buổi sơ tâm của mình để thấy là bây giờ mình tu nhạt nhòa hơn hồi mới phát tâm xuất gia rất là nhiều. Mới phát tâm xuất gia thấy người ta đắp cái y vàng vàng, thèm làm sao đó, ước gì mà tôi được đắp cái y đó thì thôi tôi hạnh phúc biết bao nhiêu nói. Thế rồi thọ được giới sa di đắp cái y cái cảm thấy y nó trơn, không có điều, không có ngon gì hết. Phải thọ tỳ kheo kia, thọ tỳ kheo cái lần lần cái mình cảm thấy nó rất là thường. Cho nên đối với Pháp Phục Như Lai, cái niềm kính trọng và cái sự trân quý của mình nó nhạt nhòa đi. Trong khi nếu các vị nhìn lại buổi sơ tâm thì các vị thấy là được cạo tóc mừng vô cùng, được mặc áo tràng mừng vô cùng, được đắp y sa di mừng vô cùng. Tưởng chừng như là không có hạnh phúc nào lớn bằng. Và mình chỉ cần nhìn chừng đó thôi là thấy sơ tâm của mình bây giờ nó nguội rồi đó. Và nó nguội có nghĩa là mình đẩy cái con đường thành đạt đức hạnh sự tu hành nó càng ngày càng xa. Từ cái nguội của tâm thức như vậy, mình nhìn lại những cái phiền não, những cái giận hờn, những cái bực tức của mình hiện tại mình đang có mặt trong đời sống này, nó bé vô cùng so với những ngày đầu mới tu. Lặt vặt cái chuyện hơn nhau tiếng nói, hơn nhau cái bánh, hơn nhau cái chuyện Phật tử cúng vài đồng, hơn nhau cái được người này chăm sóc, người kia thương yêu, vân vân, những cái đó nó rất là nhỏ so với cái chí nguyện ban đầu người tu chúng ta. Cho nên lâu lâu hãy nhìn lại và hỏi lại lòng mình cái mình đi tu để làm gì. Và cảm thấy là vì những chuyện nhỏ nhoi lặt vặt đời thường mà mình buồn nhau thì rõ ràng mình đi tu để làm chuyện đó việc sao? Rất là tội cho một đời người. Cho nên hãy nhìn lại buổi sơ tâm. Xưa ngài Quốc Sư Vệ Trung, ngài đến với Lục Tổ. Cái này ở trong Tổ Đường Tập gì như mình có kể cho quý vị nghe. Tổ nói này, ta nghĩ rằng với cái tướng của ông đó là ông có thể làm được vị quốc vương 60 năm ngồi trên ngôi thiên tử, bất động can qua, an trị thái bình, hưởng 60 năm của hoàng đế. Ngài Huệ Trung là nói: và bạch thầy, ví như cho con làm thiên đế của cõi trời, con cũng không ham, con chỉ muốn được xuất gia với tổ thôi à. Tổ nói: ồ vậy hả, thôi thì cho xuất gia. Và đó là những cái bậc ngày xưa người ta có cái thiện hạnh, có cái bản nguyện rất là lành, phát tâm lành, họ coi ngai vàng như đôi dép rách, đi tu là điều hạnh phúc lớn nhất trong nhân gian. Và mình nhìn người xưa là nhìn lại mình để thấy là: thưa các vị, đôi khi mình cần phải học những cái gương vậy để cảm thấy là được tu, được khoác pháp phục Như Lai, được ở trong già lam, được tụng thời kinh, được niệm một tiếng Phật, phước lớn vô cùng. Và mình cảm thấy rất là hạnh phúc, trân quý từng ngày tu. Bằng không thì tâm bồ đề của mình nó nhạt nhòa theo tháng ngày, mình bị trôi theo những cái dòng đời rất là tội nghiệp. Những cái vui, những cái buồn nó không đáng một đồng xu nào cả. Ấy vậy mà mình để cho ngày tháng nó đi qua, để cho sầu khổ bất an nó nhận chìm mình, rất là tội. Đó là điều thứ nhất, xin các vị hãy nhìn lại sơ tâm. Và cái điều thứ hai, mở lòng ra. Lâu lâu mình nhìn lại lòng mình để hỏi coi lòng mình nó có teo nhỏ lại chưa. Không thôi nó teo lại, nó dễ hẹp lắm. Quý vị để ý coi là có khi mình tu lâu dần mình quên mất cái lòng mình nó đóng cánh cửa là hồi nào không hay. Trong khi đó thì lúc còn ở nhân gian á, mình đi vào đời mình trải nghiệm những cái niềm đau nỗi khổ nhân gian, cái mình cảm nghiệm được đời sống rất là vô thường, lòng mình nó rất là rộng, mở ra với mọi người. Thế nhưng mà đi tu mình đóng cánh cửa thiền môn, mình không có tiếp xúc với nỗi khổ nhân gian, cái lần lần cái lòng mình nó nhỏ là hồi nào không hay. Cho nên các vị hãy mở lòng ra, điều thứ nhất là để đón nhận quán chiếu về nỗi khổ của đời người để kích phát bồ đề tâm. Thứ hai, mở lòng về cái hướng thênh thang của con đường tu là trên phải cầu Phật quả thôi à. Phải làm thế nào, hứa với lòng rằng trong một đời này giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh, bằng không thì trở đi trở lại rất là phiền muộn, cứ lao đao hoài trong cái cõi tử sinh rất là phiền muộn. Và mở được cánh cửa lòng nhìn về hướng khổ đau, đối diện với nó để kích phát bồ đề tâm, nó rất là cần. Mình đi ra đường mình thấy bao nhiêu người hoàn cảnh họ khó khăn vô cùng, có được miếng cơm ăn đâu phải dễ, có được hoàn cảnh sống không phải dễ, có được mái chùa để tu không phải dễ, rồi có được một ngày yên bình cũng không phải dễ. Ngay trên hành tinh này có những quốc gia mà họ đang thiếu thốn nước uống thôi, chứ chưa nói chuyện gì khác. Rồi thiên tai hoạn họa nó xảy ra bất cứ lúc nào mình không ngờ được. Ví như có một cái thông tin trên mạng, quý thầy cô có coi chứ, một nhà tiên tri của Mexico, ông rất là hay, ông đoán là trong cái năm này đây sẽ có một cái cuộc khủng bố nó xảy ra ở Hoa Kỳ. Và cái con người kỳ lạ kia thì ông ngủ, ông mới nhìn ra tất cả những cái diễn tiến nó xảy ra thôi. Ví dụ như công nương Diana trước khi mất, ông đã nhìn thấy rồi. Ông gửi thơ cho chính phủ Anh, ông nói là ngày đó, tháng đó, hãy khéo giữ gìn công nương Diana có thể bị người trong hoàng tộc giết chết bằng cái con đường là đụng xe vân vân. Rồi cái chuyện xảy ra nó sập hai cái tòa nhà, hai cái cao ốc bên New York thì ông cũng thấy trước, ông đã báo trước. Cái động đất ở Indo ông cũng biết, ông cũng báo cho chính phủ biết. Và ông nói là trong năm 2013-12 gì đó có một cái tiểu hành tinh nó sẽ va vào hành tinh này. Nếu con người thoát chết á thì nó sẽ có một cái đại họa tiếp theo. Và cái miền Tây Hoa Kỳ này nó sẽ có một cái cuộc động đất nó rất là lớn xảy ra. Một là nó có thể nhận chìm một số vùng ở Cali này, hai là nó tách riêng ra ngoài thành một hòn đảo. Và dường như trong năm nay sẽ có một cái cuộc động đất rất là lớn nó xảy ra ở Trung Hoa, và sóng thần cao tới 3-40 mét gì nhận chìm cái vùng đảo Hải Nam á. Nghe đâu như vậy, tại vì thường động đất xảy ra là sóng thần xảy ra thôi. Và cái thông tin đó mình mới được mà anh Phật tử ảnh in ra ảnh cho mình đọc, mình còn bỏ là quyển á. Trở lại vấn đề, thưa các vị, là cái vô thường của cuộc đời này, của hành tinh này nó mỏng manh, nó không có lường được. Cho nên mình hãy nhận diện nỗi khổ, rồi mở lòng ra về cái hướng nhận thức khổ đau để kích phát Bồ Đề Tâm, và đồng thời làm cho cái chí tu của mình nó cao phút lên tới trời xanh. Bằng không thì tâm thức mình nó chìm xuống mà nào không hay, nó là đà vào những chuyện nhỏ nhoi, thị phi, phiền muộn, ganh tị, buồn phiền vân vân. Rồi cuối cuộc đời thì mình không có thành đạt được chi cả. Bỏ một hình hài tứ đại này, thọ nhận một hình hài tứ đại khác, và cứ trôi nổi trong tử sinh luôn thôi. Thứ ba là đừng thả trôi. Đời người nó có hai cách sống. Một cách sống là thả trôi cuộc đời bồng bềnh, buồn đến anh buồn, vui đến anh vui, thả trôi một ngày bập bềnh đi qua, nổi chìm như bao người. Cách sống thứ hai là mình vươn lên. Có những người trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, khó khăn về tài chánh, khó khăn về hoàn cảnh, khó khăn về gia đình, khó khăn về chuyện học hành. Thế nhưng mà trong cái điều kiện khó khăn như vậy họ vươn lên. Có khi cùng sinh trong một gia đình hư nát như nhau, bố mẹ bất hòa, bất hạnh như nhau, thế nhưng mà có những người con thì trong cái điều kiện như họ cố tình họ vươn lên được. Còn có những người thì đi theo vết chân của đời sống gia đình, cũng bất hạnh như vậy, cũng nát rượu như bố, rồi cũng hư hỏng bạc bài như thế hệ trước. Cho nên thưa, tùy ta chọn thôi à, tùy ta chọn cách sống. Hoặc là mỗi ngày bình minh đến, anh mở cửa ra, anh nói ồ, đất trời tặng cho ta một ngày để sống với niềm vui, để làm cho cuộc đời mình hưng phấn, để vươn lên. Rồi mở mắt ra nhìn một ngày, nói lại một ngày nữa đến với ta. Thế thì cái buồn chán nó đến với mình thôi à. Từ cái quan niệm đời sống mà ta cứ chuyển đổi được đời mình. Thưa, có những người ở trong bốn bức tường của viện dưỡng lão, mỗi một ngày đến với họ, họ cứ trông mỏi mòn cho nó đi qua. Và trong mỗi ngày đi qua như vậy để lần lần đi đến cái chết. Có những người họ biết, họ biết cách sống, tức là họ rất là thông minh. Cứ mỗi một ngày đến với họ là họ mừng là mình có một ngày để sống, có một ngày có mặt trên cuộc đời. Thế thì tùy ta chọn thôi à. Hoặc là ta chọn cách sống của một người tu, thả cuộc đời mình bồng bềnh nổi trôi để cuối cùng vùi vào chốn vô thường. Thứ hai, cách sống của người cố gắng phấn đấu đó là mình luôn làm mới mình từng ngày, vươn lên từng ngày, làm giàu có, làm cái đức hạnh mình có mặt sâu dày từng ngày, tùy ta. Và mình có quyền chọn cái đời sống rất là đẹp. Thứ nhất là thả trôi, thứ hai là sống đẹp. Đến nhân gian này như nhau, tiêu tốn của đất trời như nhau, mà tự mình làm giàu được mới là thông minh. Còn đến như nhau, sống 70 năm trên nhân gian này, chuốc lấy niềm đau nỗi khổ, cuối cùng là cộng lại một đời người, ngày vui chẳng có bao nhiêu cả. 70 năm của đời người, cái nỗi buồn nó rất là đầy, nó đè nặng đời sống mình thì tội nghiệp lắm rồi. Người ta cũng như mình, thế mà mỗi ngày họ ngẩng mặt nhìn đời, họ cất cao đầu, họ hát ca. Còn mình thì mỗi ngày mình đi nhìn xuống, tâm hồn mình ủ ê, này buồn, này giận, này khó chịu với bao người vân vân. Thì đời sống mình không có chọn được cái hướng đẹp để sống. Ngay giữa cuộc đời này sống đã không đẹp, tới chừng mình ra đi thì người ta cũng quét cả dấu chân mình luôn, không có cái gì lưu lại cho người sau cả. Nó rất là uổng phí một đời người, rất là uổng cho đời sống của chúng ta. Cái điều kế tiếp thưa các vị là có rất là nhiều, có bao nhiêu gương đẹp để làm cho chúng ta noi. Một là mình thả trôi theo thói quê hàng. Hai là mỗi ngày mình nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình bằng những cái gương đức hạnh của các bậc thầy, cái gương hy sinh của những con người có cái tâm hồn rất là thoáng đãng, rất là mênh mông, họ đóng góp cho nhân gian. Và đa phần là đời sống tâm linh và đời sống tri thức mình lên cao bao nhiêu thì cái hướng vị tha mình mở rộng bao nhiêu, và hạnh phúc nó cũng đến với mình nhiều bao nhiêu. Mình nâng tâm hồn mình lên được chừng nào thì đời sống mình thoáng đãng, mênh mông, bát ngát chừng ấy. Đó là cái nguyên tắc rất là thuận trong cuộc đời này. Trong thiền thoại có nhiều câu chuyện rất là hay.
rất là dễ thương.
Ngài Nga Sơn hả? Nga Sơn hay là ngài gì Sơn quên mất rồi, của thiền tông Đại Hàn, mới đọc mà mình quên mất này. Cái đạo tràng của ngài nó thuộc về một cái loại đạo tràng rất ư là nghiêm khắc. Và ngày xưa những vị tăng lang thang hành cước mà đến xin ở xin tu á, không có dễ dàng. Đến đâu cũng bị người ta khước từ bằng một câu duy nhất là: chúng ở đây đông rồi, thiếu ăn, thiếu chỗ ở, ông đi nơi khác đi, đây không nhận. Và kiên nhẫn lắm á, cứ làm cái khổ nhục kế là cứ sáng ôm bát tới xin của thừa chư tăng ăn, rồi ở đó tu người ta cả ngày, rồi tối ôm bát ra ngoài cửa là ngủ ở ngoài. Và cứ làm như vậy lâu dần này hòa thượng thương rồi cho vô thôi. Và thông thường thiền đường ngày xưa có quy luật như vậy. Và cái anh đệ tử kia được thầy chấp nhận cho vô tu là cả một quá trình thử thách rất là cay đắng. Rồi một hôm được đi tu rồi làm sa di hầu thầy, pha nước cho thầy tắm. Pha nước nóng quá đi, ông vô tắm không được, ông kêu đem nước vô để thêm vô cho nó đủ nguội. Để đem chăm vô thêm cho đủ nguội xong rồi dư chút nước đổ ra ngoài thôi. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, ai chẳng vậy, chúng ta cũng phải làm thôi. Thì thấy cái anh đệ tử anh xách nước anh chăm vô cho mình xong rồi dư chút anh đổ ngoài, cái ngày sỉ vả, ngày trừng trị cho một trận, là nói ngươi không có đáng làm người tu đâu, ngươi về đi. Ngươi nên biết rằng một chút nước của già lam không phải là chuyện nhỏ. Một chút nước này tưới cây, cây nó nhờ biết bao nhiêu. Một chút nước này cho người lỡ đường họ khát nước, người ta sống được. Tưới lên cỏ, cỏ nó cũng reo mừng. Thế mà người không quý tiếc từng giọt nước của già lam, người đâu có đủ công đức lành để tu. Và từ đó cái anh đệ tử đó, anh lấy cái tên đó là Trích Thủy. Trích Thủy là gì? Một giọt nước, là để nhớ là cái công rèn giũa của vị thầy. Sau đó thì ổng trở thành một người cực kỳ nghiêm khắc đối với đệ tử về sau. Và ổng có một câu nói rất là hay, ổng nói là người đệ tử thường á thì lợi dụng uy tín thầy để làm ăn. Người đệ tử khá hơn một tí á thì nương vào cái lòng thương của thầy để sống còn. Mà người đệ tử cực kỳ giỏi là người đệ tử chịu đựng được sự rèn đập giũa mài của vị thầy. Quý vị để ý là một thanh thép vô tri kia nó muốn thành một thanh gương, muốn thành cái dao, nó phải được người ta bỏ vô lò tui đỏ lên, rồi bị bao nhiêu nhát búa đập nữa, rồi bị mài, bị giũa, bị gọt mới có thể thành một thanh kiếm bén. Người tu ta cũng vậy. Cho nên thưa các vị, hãy nhìn gương đức hạnh của người xưa, một giọt nước thôi phải trân quý. Rồi phải chịu đựng được những cái khó khăn vô vàn trong già lam, phải đi ngang qua được những cái nỗi khổ của rèn đập của các vị thầy. Cho nên nếu thầy có dạy, nếu các sư huynh mà có khó khăn, thưa đó là cái gương, đó là cái điều rất là hay, đó là cái cơ hội may mắn vô cùng để mình tự tru rèn. Nếu các vị là những người xuất gia muộn màng, vô bị các thầy các sư cô lớn mạng hiếp khóc lên khóc xuống, có đáng buồn không? Mừng lắm á, tại vì đây là cái cơ hội tốt lành để cho mình rèn giũa tâm thức mình, để cho mình làm để mình trưởng thành, lòng mình càng ngày càng dày, cái khả năng độ lượng, khả năng yêu thương, cái lòng khoan dung của mình càng ngày càng rộng. Cho nên hãy nhìn mọi việc khó khăn đến với mình đều là cơ hội để mình tu. Và nếu mình quan niệm được vậy thì thưa, không hề có một cái già lam nào khó khăn đối với các vị cả, không hề có một đại chúng nào mà không phải là người tốt đối với ta cả, ai cũng là người tốt cả. Làm cái vị Bồ Tát thuận hạnh thưa nó rất là dễ. Tại sao? Thuận hạnh là mình yêu thương, là mình chăm sóc, là mình quý trọng nè, mình làm cho người ta thương quý mình, thưa chuyện nó dễ ò mà, ai chẳng làm được, ai chẳng muốn làm điều đó. Nhưng mà làm cái người cho người ta ghét, thưa không phải là dễ làm lắm đâu. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài 21 của Quy Sơn Cảnh Sách. Mình chép văn vần. Cúi sinh phấn chí trượng phu. Cúi sinh phấn chí trượng phu. Mở lòng cao rộng mà tu cho rộng. Động tịnh ngó theo dòng cổ đức. Chớ học đòi những bậc tham si. Kiếp này phải quyết tu trì. Tại mình toan liệu lại gì ai đâu. Đã bỏ duyên lại cần dứt ý. Lại cầu nhưng mà cần. Lại cầu dứt ý. Chớ đối cùng với mấy trần kia. In nhau tâm cảnh nào chia. In nhau tâm cảnh nào chia. Tắt nguồn không tịch do vì chẳng thông. Bài này phải ghi lòng cho kỹ. Bài này phải ghi lòng cho kỹ. Thường khi xét nghĩ đến điều. Thường khi xét nghĩ đến điều. Tự đời dễ đắm dễ siêu. Tự đời dễ đắm dễ siêu. Vẫn làm chủ tể chớ theo nhân tình. Mình có sửa trong đây mấy chữ. Ngài Bích Liên, ngài dịch dường như cái câu này mình có sửa mấy chữ. Mình có một cái đại ý của bài này như thế này. Chép luôn đại ý. Hãy khởi chí trượng phu. Hãy khởi chí trượng phu. Nhận chân được đạo. Và quyết lòng thành đạt con đường tâm linh. Con đường an lạc giải thoát đi. Bây giờ mình đọc. Cúi sinh phấn chí trượng phu. Mở lòng cao rộng mà tu cho rộng. Động tịnh ngó theo dòng cổ đức. Chớ học đòi những bực tham si. Kiếp này phải quyết tu trì. Tại mình toan liệu lại gì ai đâu. Đã bỏ duyên lại cầu dứt ý. Chớ đối cùng với mấy trần kia. In nhau tâm cảnh nào chia. Tắt nguồn không tịch do vì chẳng thông. Bài này phải ghi lòng cho kỹ. Thường khi xét nghĩ đến điều. Sự đời dễ đắm dễ siêu. Vẫn làm chủ tể chớ theo nhân tình. Và đại ý là hãy khởi chí trượng phu. Nhận chân được đạo. Và quyết lòng thành đạt con đường an lạc giải thoát. Có vài cái từ ở đây mà quý vị lưu ý để đừng có mặc cảm. Chí trượng phu là chí gì? Không phải con trai mới có chí trượng phu nghe. Mình có khi mình hiểu lầm, mình nghĩ chỉ có đánh mài râu mới có chí trượng phu. Có khi nó cũng không có đúng. Và thưa, cái chí trượng phu tức là cái chí, cái bồ đề tâm cao ngút trời của mỗi người chúng ta. Tức là cái chí muốn vượt phàm thành thánh.
gọi là trí trượng phu, chứ không có nghĩa là chỉ có mấy người con trai mới có trí trượng phu. Và trong cái lĩnh vực tâm lý, người ta nghiên cứu là thưa đại chúng là mỗi người con trai nào cũng có cái chất con gái bên trong, và mỗi người con gái đều có cái chất con trai bên trong. Nó có những cái tầng vật lý và tâm thức nó đi như vậy. Và cái điều này nếu mình có một chút kinh nghiệm mình nhìn thì nó thể hiện rất là rõ. Ví dụ như đối với những người con trai á, thì cái biểu hiện ra bên ngoài đó là cái sự can cường, cứng rắn. Nhưng mà tới một lúc nào đó cần thì ảnh mềm hơn con gái. Rồi những người đàn bà thì cái biểu hiện ra bên ngoài đó là họ rất là mềm mại, bao dung và chịu đựng. Thế nhưng mà coi chừng tới lúc mà cái chất con trai bên trong nó nổi lên thì những người đàn bà đó dữ hơn con trai rất là nhiều. Họ dữ hơn rất là nhiều. Còn con trai tới những lúc cần á, khi mà họ mềm thì họ mềm hơn những người đàn bà rất là nhiều. Bên trong cái dương nó có cái âm và bên trong âm nó có cái dương. Và trong cái môn quyền học người ta phân ra là những cái tầng âm dương như vậy. Cái tầng này nó biểu lộ, nó hiện ra bên ngoài thì nó có cái tầng dưới nằm bên sau. Và do vậy cho nên cái cơ thể vật lý nó tùy theo cái tâm thức mà người ta có thể chuyển được giới tính. Và cái điều này nó biểu hiện trong xã hội chúng ta rất là rõ. Có những người nam do cái điều kiện thức ăn là một nè, do tâm lý là hai, do ảnh hưởng môi trường xã hội tác động là ba. Cái tự nhiên họ có cái tâm thức nó rất là nữ tính. Và hiện tại bây giờ thì khoa học nó đang thò tay, nó làm xáo trộn xã hội bằng cái con đường nó đổi giới tính của con người đó. Và nếu thực chất là bên trong anh không có cái phẩm chất đó, thế thì nó không đổi giới tính được. Và từ cái điều mình chia sẻ rồi quay trở lại, thưa các vị, trượng phu có nghĩa là mình mời được cái ý chí rất là kiên cường, rất là mạnh, cái bồ đề tâm rất là rừng rực lửa để tu, gọi là trượng phu. Chứ không có nghĩa là cái chí trượng phu dành cho các đấng mài râu, không, không phải như vậy. Đó là điều thứ nhất mình hiểu. Và từ điều này, thưa, ta nhìn lại quá khứ tăng đoàn Đức Thế Tôn, có tăng và ni giới, cũng có những vị thành tựu thánh quả A-la-hán đương thời. Và trong văn học Đại Thừa thì các cái vị Bồ Tát như Quan Thế Âm, đầu tiên người ta thờ Quan Thế Âm là một đấng mài râu. Và khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, trải dài qua tới từ đầu kỷ nguyên cho tới thời nhà Tống, tức là cuối đường qua thời nhà Tống, qua thế kỷ thứ 11, 12 gì đó, thì tự nhiên sau dần dần hình ảnh Quan Âm từ một nam nhân trở thành một người nữ như hiện tại. Nó cũng là cái điều rất là tự nhiên do cái nhu cầu tâm thức của xã hội. Và người ta có một cái kinh nghiệm là cái sự chịu đựng của nữ giới họ rất là giỏi. Nam giới thì họ hùng hổ, nhưng mà cái năng lực chịu đựng và cái khả năng bao dung của họ có khi nó yếu hơn nữ. Nữ năng lực chịu đựng rất là mạnh. Người ta thử bắt mấy ông đàn ông mà mang thử đứa con chừng mấy tháng rồi chịu không nổi. Chỉ có những người đàn bà mới mang nổi đứa con trong bụng. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị lưu ý cái chữ này. Trượng phu có nghĩa là khởi cái chí, khởi cái tâm rất là mạnh từ bên trong để tu. Và cái này thì ai cũng có thể mời nó có mặt được cả, không cứ gì người nam. Đó là điều thứ nhất mình giải thích đôi ba chữ. Và chúng ta đi vào bài này rồi chúng ta sẽ giải thích thêm. Tắc nguồn không tịch do vì chẳng thông, là được dịch từ câu này. Tâm không cảnh tịch chỉ vì cửu trệ bất thông. In nhau tâm cảnh nào chia, tắc nguồn không tịch do vì chẳng thông. Tức là tâm thức nó vốn là rỗng lặng, cảnh nó vốn là không có phiền não, nhưng mà lâu nay mình để cho tâm mình đã dính với cảnh và nó sinh ra bao nhiêu điều phiền muộn, nó không có thông là do vì mình đã chặn bích cái con đường của tâm thức viên minh. Thưa ông Bích Liên thì ông dịch cái câu đó như thế nào đó mình hôm nay hơn mình dò mình thấy
cho nên nó không đủ sáng, cho nên mình sửa mấy chữ thôi. À, mất chân. Dạ. Cái từ đó rất là cổ, hồi xưa người ta hiểu rất dễ, giờ mình chi chân kỳ thửa đó mình khó hiểu lắm. Hồi xưa chữ Hán thì các ngài dịch là chữ chân thôi. Chi dịch là chân. Chữ kỳ hồi xưa họ dịch là thửa. Hai chữ này nó rất là tối nghĩa. Trong khi chi có khi nó là đại từ, kỳ cũng vậy nữa. Nó là một đại danh từ chỉ cho một cái mệnh đề phía trước. Thế mà các cụ nhà ta cứ dịch chi chân kỳ thửa thôi. Chịu chịu thôi. Hiểu sao đó hiểu. Cho nên đôi khi mình gặp những cái chữ đó mình đổi lại. Cái câu đầu chúng ta đi vô đó là cái câu phục vọng hưng quyết điệt chi chí. Khai đặt đặt chi hoài. Cử thố kháng tha thượng lưu. Phục vọng nghĩa là cúi mông, kính mông á, kính mông các ông. Ngài sử dụng từ rất là khiêm tốn. Ngài Quy Sơn ngài nói kính xin các vị, mong rằng các vị. Hưng quyết liệt chi chí là khởi cái ý chí siêu phàm á, gọi là hưng quyết liệt chi chí. Khai đặt đặt chi hoài là mở cái tấm lòng rất là kỳ đặc, tức là mở cái bồ đề tâm, hồi phục cái chí khí ban đầu, hồi phục cái bản nguyện lúc mà mới xuất gia, gọi là khai đặt đặt chi hoài. Cử thố kháng tha thượng lưu mà thiện tùy ư dung bỉ là khi mà hành xử, tu tập, nói năng, tiếp xúc vân vân, thì hãy nhìn các cái bậc cao đức đi trước, tức là noi gương các bậc thánh, các bậc có đạo hạnh, các bậc thầy giỏi. Mà thiện thì ư dung bỉ, thiện này có nghĩa là tùy tiện đó, đừng có tùy tiện thả trôi theo những cái người quê hàng hư hỏng. Chữ bỉ này là bỉ lậu, có nghĩa là quê hàng dốt nát, ít học ít tu, không có đức hạnh, nghĩa là bỉ. Dung có nghĩa là rất là tầm thường. Bản thân của câu này nó đã hay rồi. Hưng chí mở lòng, nhìn vực thượng lưu, đừng trôi theo thói thường. Cái nghĩa của nó là vậy. Có điều rất là lạ trong cuộc sống chúng ta đó là mình bắt chước những cái dở thì nó rất là nhanh, rất là dễ. Mà mình bắt chước những cái hay thì nó khó, chứ nó không dễ. Các vị để ý, cả mình bắt chước những cái dở rất là dễ. Phải là người có chí khí siêu phàm và có cái tâm ham học mới có thể nâng cuộc đời mình lên và bắt chước được những cái phẩm hạnh tốt lành. Khó cho chúng ta là như vậy. Tâm thức mình nó dễ sinh những cái điều ganh tị phiền muộn, mà nó phát cái tâm lành để tu những cái thiện hạnh, cái đó mới khó thôi. Ở đây mà có vài thầy phát tâm mà lại một ngày 4-5 trăm lại, đó là một thiện hạnh lớn rồi. Các vị phải tùy thuận, phải lên lại với người ta này. Mình nghe nói mình rất là phục. Mình về Việt Nam mình lại sáng trăm lại, chiều trăm lại, tối tụng kinh, rồi giảng pháp khi đọa thiền. Mà lại sáng trăm lại, chiều trăm lại là lỗ tai lùng bùng. Già rồi. Lại trăm lại là thấy đớm đớm, nó quay mòng mòng. Giờ đây nghe thầy Minh Thông, ủa thầy Minh Quang, ông nói chuyện, ông nói là con thấy hình của Hòa Thượng Hư Vân ở bên chùa thầy, cái về con đọc lịch sử ngài Hư Vân, con thấy là ngài Tam Bộ Nhất Bái, Ngũ Đại Sơn, cái con lại vạn Phật. Trưa nay xin thỉnh thượng tọa đi ra ngoài ăn. Đầu tiên mình từ chối, tại mình đâu ưa gì chuyện đi ăn. Tới chuyện ngồi chơi, thầy Minh Thông rồi nói chuyện rõ ràng, tại vì ông nói tiếng Mỹ, nửa Việt, mình đâu có hiểu hết ý. Tới chuyện thầy Minh Thông thì nói là ồ đúng, cái thiện hạnh này nên tùy thuận. Và mình hứa là lần sau Nếu hai tuần mà thầy lãi 10.000 lại nữa thì mình đãi chứ khỏi cần thầy đãi. Đãi hết cả chùa. Quý vị nhớ nha, cứ ghi sổ. Cứ một cái cuốn vàng Phật là mình mời quý vị đi ăn một bữa, một cuốn vàng Phật là mời quý vị đi ăn một bữa. Nhà hàng Tây, nhà hàng Tàu, nhà hàng Ý gì cũng được cả. Và thưa đại chúng là nếu trong chúng mình có một người phát tâm lành, tu những thiện hạnh gì thì mình nên tán trợ. Và cái điều này thưa nó làm cho tâm Bồ Đề của mình hưng phấn là một, nó tạo thành cái năng lượng rất là hùng hậu cho Già Lam Tự Viện là hai, làm cho môi trường của mình tự nhiên chư thiên hộ pháp long thần yểm trợ Già Lam Tự Viện, cả một chúng mà nỗ lực tu thì thưa các vị là núi non cũng phải di chuyển nữa, chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Các vị nên yểm trợ tất cả những thiện hạnh của các thầy các cô nào phát một tâm lành. Một người phát tâm học hành mình yểm trợ, một người phát tâm lại Phật, phát tâm niệm Phật, phát tâm tu bất cứ thiện hạnh gì, mình thấy là nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề của họ là mình phải phát lòng lành yểm trợ. Cái này nó rất là hay, phước tùy hỷ rất là lớn. Mình bố thí mình cúng dường có khi phước ít hơn phước tùy hỷ. Tại sao? Quý vị nói trúng là hay ạ. Tại sao? Tại vì cái gì mình bỏ ra thì nó có ít nhiều gì cái bản ngã của mình. Mình thấy mình làm, thấy người thọ nhận. Còn thấy người ta làm thì cái điều đầu tiên nó phát sinh là mình dễ sinh tâm ganh tị. Thế mà thấy người ta làm mình hoan hỷ, thế là làm cho lòng mình nó rất là thênh thang. Và nó không có bản ngã gì cả mới có thể làm được cái hạnh tùy hỷ. Còn đa phần chúng ta thì đều có bản ngã giống nhau, cảm thấy là mình có niềm tự hào, cho nên không cần làm. Ai có tiền cúng dường tôi thấy tôi cười theo là tôi chia được phần phước đức. Không thích hơn à, không hao tiền của mình có phước. Thế mà người ta không làm được mới lạ nha. Thấy người kia giỏi hơn, thấy người kia dễ thương hơn, thấy người kia đẹp đẽ hơn, thấy người kia được thầy quý trọng hơn. Đúng nguyên tắc là mình phải tán trợ việc đó, rất ư là hoan hỷ. Thấy người kia được Phật tử quý trọng, nể vì, đúng ra là mình phải càng quý trọng hơn. Thế nhưng mà tâm chúng ta nó rất là lạ là thấy ai được nhiều người thương mình không ưa. Trong chùa này Phật tử tới cứ chào thầy kia mà không chào mình là mình thấy mình khó chịu. Ai cũng cúng dường ổng mà không cúng dường mình cũng khó chịu. Nó rất là dở. Trong khi đó thì thưa các vị, cái hạnh tùy hỷ nó không có tốn của mình một đồng xu nhớt nào cả. Rõ ràng là người ta làm bao nhiêu việc thiện mình có làm chi đâu, mình có tốn chi đâu. Ấy vậy mà phước lành rất là lớn mà chúng ta không chịu làm. Rồi thêm một điều nữa là mình tùy hỷ được với người, bản ngã mình tự nhiên nó tiêu mòn, tự nhiên tâm lành của mình nó phát triển, phước lành của mình nó cũng lớn theo. Thế mà mình không làm được. Cho nên xin các vị nhớ là hãy tán trợ tất cả những thiện hạnh của người, hãy mở lòng như vậy.